chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, mặt trận Cao Bắc Lạng đang bước vào giai đoạn căng thẳng, ác liệt. Lá thư của Bác cùng niềm tin chiến thắng như có sức mạnh cổ vũ anh em toàn mặt trận. Đội độc lập Bắc Phi của Mikhamet đã kêu gọi được nhiều binh lính Pháp ra hàng. Quân ta tiêu diệt được nhiều kẻ địch nhưng tổn thất cũng nhiều. Các văn nghệ sĩ và các đồng chí tham mưu giúp việc luôn sát cánh bên Bác mà Bác rất mực yêu quý như nhà văn Nguyễn Huy, nhà báo Vũ Lăng, các đồng chí Thảo Kính, Nông Văn Nguyên đã anh dũng hy sinh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp căn dặn anh em không vội báo tin này vì những ngày ở mặt trận, sức khỏe của Bác không được tốt. Cũng lúc này, đại tướng nhận được tin vui, phu nhân Bích Hà vừa sinh con gái đầu lòng. Nghe tin bộ đội ta bắt sống được các tướng giặc Pháp Lơ Pa, Sắc Tông, Đưa Rít, Bác đề nghị đưa Bác sang gặp bọn chúng. Bác tự cải trang, che kín chòm sâu và đến nơi giam giữ để gặp các tướng giặc. Bác dặn anh em giới thiệu Bác là cố vấn chính trị của mặt trận và trước mặt các tướng giặc không gọi họ là tù binh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 16 tiểu thuyết Trái Tim Quả Đất của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay. Berit ngồi xuống giọng sôi nổi. Các ngài tai to mặt lớn ở nước Pháp nói với chúng tôi sang Việt Nam dẹp bọn phiến loạn, đem lại an ninh thịnh vượng cho dân Việt Nam. Một đất nước đã bị phát xít Nhật bóc lột, hành hạ cướp bóc. Thật là dối trá. Chính phủ Pháp dối trá và lừa gạt chúng tôi. Tôi sang đây đã gần một năm nay, chỉ thấy quân đội chúng tôi gieo tội ác xuống đất nước này. Còn quân đội nhân dân Việt Nam đang chiến đấu để bảo vệ tổ quốc mình. Đây là một cuộc chiến tranh bẩn thỉu của chính phủ Pháp. Chính phủ Pháp là thủ phạm. Đưa Rết vì xúc động mạnh, ngồi lặng đi một lúc rồi nói tiếp. Người Việt Nam, quân đội Việt Nam có lòng nhân đạo vô cùng lớn lao. Chính tôi đã được hưởng sự nhân đạo ngay lúc tôi mới bị bắt. Một người lính chĩa súng vào tôi, nhưng một sĩ quan đã kịp ngăn lại. Ngài sĩ quan đó hô, giơ tay lên. Tôi giơ tay lên xin hàng và được sống yên ổn như thế này. Và chính tôi đã chứng kiến lúc cả một đám lính Lê Dương bị bắt sống thì một cựu binh Lê Dương hiện ở trong đội quân Bắc Phi độc lập. Tôi biết rõ anh ta, Mikhamet Yasin, đã phát hiện ra Captain Philip. Ông này đã bắn chết một bà cụ Việt Nam và chính ông ta đã ra lệnh phạt Yasin bằng các thứ nhục hình vì đã không tuân lệnh đốt nhà bà cụ. Yasin đã rút súng ngắn, xin được bắn Captain Philip để rửa thù cho bà cụ Việt Nam và rửa hận cho mình. Nhưng tôi thấy ngài sĩ quan Việt Nam nói tiếng Pháp như người Pháp giải thích. Chúng ta không hạ sát kẻ thù khi họ đã hạ vũ khí. Chúng ta lấy nhân nghĩa mà đối đãi, không lấy oán để trả oán. Đúng như lời ngài cố vấn vừa nói với chúng tôi, các ông biết chiến tranh là chiến tranh, quân đội Việt Nam chỉ làm chiến tranh trong trận đánh. Đối với quân đội bại trận, quân đội Việt Nam coi họ như là nhân dân Pháp. Đưa Rít như thét lên. Việt Nam sẽ thắng là đúng, Pháp thua sẽ thua hoàn toàn. Tôi mong sớm kết thúc cuộc chiến tranh bẩn thỉu này, vì càng kéo dài, nước Pháp của chúng tôi càng bị ô nhục. Thưa ngài cố vấn chính trị mặt trận, xin ngài hãy thứ lỗi cho, vì xúc động không tự kiềm chế được, đã có những cử chỉ không đúng lễ tiết của một sĩ quan đối với cấp trên. Không sao cả, tôi đã nói từ đầu, chúng ta nói chuyện với nhau một cách thân mật. Tôi cũng thành thật cảm ơn hai ông đã nói lên những cảm tưởng và ý nghĩ của mình. Tôi không bình luận, phân tích những cảm tưởng và ý nghĩ đó. Tôi chỉ nói rõ thêm với các ông rằng, chính phủ Pháp đã cố tình gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, một nước mà chính phủ Pháp đã công nhận là nước tự do, có chủ quyền. Vì vậy, quân đội và nhân dân Việt Nam buộc phải chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh xâm lược đó để bảo vệ độc lập và tự do trên toàn lãnh thổ của mình. Như vậy, bên nào chính nghĩa, bên nào phi nghĩa, chắc hai ông cũng định luận được. Ông Duarit đã nhìn cái điều ấy có sáng tỏ hơn. Hai ông cố gắng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục suy nghĩ, liên hệ với thực tế tình hình để thấy rõ thực chất cuộc chiến tranh này mà rút ra những điều bổ ích giúp cho chính phủ Pháp và quân đội Pháp sớm chấm dứt cuộc chiến tranh. Bác đứng dậy, Le Pa, Duarit đứng lên theo. Bác chìa bao thuốc mời Le Pa hút một lần nữa. Le Pa tỏ vẻ cảm kích, hơi lúng túng khi rút điếu thuốc lá. Bác vẫy tay chào. Chúc sức khỏe. Cả hai đánh gót đều, nghiêm chào đúng lễ tiết. Xin chào ngài cố vấn chính trị mặt trận. Anh lính đợi sẵn ở cửa hàng, đi trước dẫn bác và anh Phan đến chỗ Sắc Tông. Sắc Tông là tên sĩ quan hạng võ biền, to ngọc, tay chân thô kịch, mặt dày và gan góc, mắt ốc nhồi, mũi ngó miệng, trán má nổi những vết đỏ. Sắc Tông luôn luôn tự kiêu với bộ quân phục cấp bậc quan năm, mũ kepi viền đỏ, sắc hiệu sĩ quan Lê Dương Pháp. Sắc Tông sinh năm 1903, y sớm lê gót giày đinh trên đất Algeria, Tunisia, Maroc trong đạo quân Lê Dương hàng chục năm, sang Đông Dương từ những năm 1930. Sắc Tông đóng quân ở tỉnh Sơn Tây. Đầu năm 1946, Sắc Tông lại có mặt trong đạo quân Pháp xâm lược ở Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Trung Bộ. Mùa đông 1946, Sắc Tông đã lê gót giày đinh trên đất Cao Bằng của đạo quân Lê Dương và y được phong quân hàm quan năm. Ngày 1 tháng 2 năm 1949, chỉ huy trưởng phân khu biên thủy 2 tự trị Cao Bằng. Hôm nay, y là tên sĩ quan cao cấp tù binh, để phanh cúc áo vì vết thương bụng phải quấn băng dày cộp. Thấy tham mưu trưởng mặt trận đến, lại còn một người đi cùng sau nữa. Sắc Tông cố chống tay vào mô đá đứng dậy, hơi tựa người vào thành đá, đứng nghiêm chào. Anh Phan gật khẽ đầu. Bác đến đặt tay lên vai y. Ông ngồi xuống. Sắc Tông ngồi ngay xuống bệ đá. Bác bước đến một bệ đá hơi cao hơn một ít, ngồi đối diện với Sắc Tông. Ông có được khỏe không? Như ngài thấy, vừa trả lời xong, Sắc Tông nổi máu trâu điên luôn. Việt Minh rất dã man. Tôi đã bị thương khắp người, nằm tại chỗ. Một số lính các ông xông đến. Một cô bé du kích ở đâu nhảy sổ tới, chĩa thẳng mũi lê vào bụng tôi. May có một sĩ quan của các ông kịp ngăn lại. Anh Phan cắt ngang lời Sắc Tông. Ông nói như vậy chỉ đúng có một phần thôi. Hôm nọ, chính ông đã kể với tôi là sáng ngày 7 tháng 10, ông bị hai viên đạn rớt ra. Ông vẫn tiếp tục chiến đấu, vẫn dùng khẩu các bên bắn giết binh sĩ của chúng tôi, cho tới lúc ông và đồng đội bị vây hãm hoàn toàn. Ông chỉ bị thêm một vài mảnh lựu đạn bung vào chân và thân mình. Thực ra các vết thương của ông chẳng có gì đáng ngại cả. Tuy vậy, quân đội Việt Nam đã bôi thuốc băng bó cẩn thận cho ông. Cho nên, hôm qua ông đã tự nguyện đi bộ từ Na Riêng đến đây, chứ không phải khiêng cáng như hôm mới bị bắt. Bác vẫn điềm tĩnh nhìn Sắc Tông trổ hết ngón lính tẩy ra. Hắn bối rối khi nghe bác bắt đầu nói tiếng Pháp, một giọng điệu rất Pháp, mà phong thái thì lại rất Việt Nam, rất phương Đông. Ông chỉ thấy một cô bé du kích xốc lê để đâm vào ngực ông. Nhưng ông đã không thấy trong tim cô gái đó chứa đựng một khối căm thù mà sức công phá còn mạnh hơn bom, vì chính quân lý ông đã bắn chết mẹ cô bé ngay giữa sân trong nhà lúc bà còn ẵm cháu nội. Ông là một sĩ quan nhà nghề trong quân đội Lê Dương Pháp. Ông thừa biết binh lính ông đã cướp bóc, đốt phá, chém giết người già, trẻ em, hãm hiếp đàn bà. Thậm chí, binh lính ông đã mổ bụng người có mang. Bọn các ông mới là dã man. Ông có muốn đi xem tận mắt không? Sắc Tông cúi hẳn đầu xuống, hai bàn tay bưng đầu. Bác ngồi nhìn sâu thăm thẳm. Anh Phan nghe bác luận tội, đã cảm bắt cái hình ảnh La Thị Trương cõng thương binh đưa về tuyến sau. Nghe anh em hô xung phong bắt sống Sắc Tông, cô liền giành khẩu súng trường trong tay một chiến sĩ, xông đến để đâm vào ngực Sắc Tông. Đồng chí chỉ huy đã kịp ngăn lại. Anh Phan không ngờ, bác cũng đã biết. Bác lại hỏi dồn, ai đã băng bó vết thương kia cho ông? bộ đội Việt Nam phải băng. Đó là bộ đội Việt Nam muốn cứu sống ông, chạy chữa băng bó cho ông. Không có gì buộc họ phải băng cả. Ông nên nhớ, lúc đó là giữa chiến trường. Bộ đội chúng tôi băng cho ông là vì lòng nhân đạo Việt Nam. Bác lại hỏi, cuộn băng vết thương bụng ông có phải của Pháp không? Không, băng của quân đội Việt Nam. Bây giờ ông muốn gì? Giọng bác dịu hơn. Muốn được thả. Muốn được thả thì phải ra tòa án binh. Tòa án binh của cách mạng còn ghê gớm hơn. Sắc Tông ngồi chết lặng. Bác nói ôn tồn. Ông không được nổi nóng. Nổi nóng là tự sát đấy. Nó ảnh hưởng xấu đến vết thương. Phải sống đã. Sống để xem chúng tôi kết thúc chiến tranh như thế nào. Mời ông hút thuốc. Sắc Tông rút điếu thuốc lá trên tay bác. Xin cảm ơn ngài. Bác lại bật lửa cho Sắc Tông châm thuốc. Anh Phan giọng nghiêm trang. Xin giới thiệu với ông Sắc Tông. Đây là ngài cố vấn chính trị mặt trận. Sắc Tông lại vịn mua đá gượng đứng dậy. Bác bước đến, đặt bàn tay nhẹ nhàng lên vai Sắc Tông. Ông cứ ngồi, chúng ta nói chuyện tự nhiên. Sắc Tông vẫn còn ngạo mạn. Thưa ngài cố vấn, tôi rất tiếc tướng Giáp đã không đưa quân vào thị xã Cao Bằng để tướng Giáp biết tài nghệ của quân đội Pháp trấn thủ pháo đài cổ như thế nào. Sao ông lại rút khỏi Cao Bằng? Ngài là một nhà chính trị, tôi là nhà binh. Nhà binh chỉ biết thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Ông tiếc không được đánh nhau trực tiếp với quân của tướng Giáp. Nhưng sau khi gặp quân tướng Giáp, các ông lại bị bắt gọn. Thưa ngài cố vấn, tôi nói tiếc không được đánh với quân tướng Giáp là nói khi quân lính chúng tôi đang trấn thủ pháo đài cổ Cao Bằng, một pháo đài bất khả xâm phạm. Tôi nói bất khả xâm phạm là bởi pháo đài Cao Bằng của chúng tôi vô cùng kiên cố, có cả một hệ thống hầm ngầm, kiểu chiến lũy Maginot, nào kho dự trữ hàng trăm ngàn tấn vũ khí đạn dược, kho lương thực, kho quân trang quân dụng, trạm xá phòng ăn và cả phòng nhảy nữa. Còn bên ngoài thành, chúng tôi thiết lập một hàng rào bảo vệ vững chắc với hơn 10 điểm chốt trên những quả đồi để phòng thủ. Các cỗ pháo hạng nặng ở trên các điểm chốt sẵn sàng tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào ở đâu xuất hiện. Đồng thời, một sân bay được mở rộng và nâng cấp để các loại máy bay ném bom tiếp viện lên xuống dễ dàng. Bác không để cho tên quan năm Lê Dương tiếp tục khoe khoang và bào chữa nguyên nhân về sự thua trận. Bác hỏi, ông nghĩ về cuộc chiến tranh này ra sao? Thưa ngài cố vấn, tôi là một sĩ quan nhà nghề, chỉ biết đánh nhau theo mệnh lệnh. Ở chiến trường sống chết biết thế nào, cho nên chỉ biết hiện tại, chẳng cần nghĩ về tương lai làm gì. Giờ đây, tôi đâu có biết tôi rồi sẽ ra sao? Là một sĩ quan cao cấp của quân đội Pháp, ông nên liên hệ đến quá khứ, hiện tại và suy nghĩ đến tương lai để rút ra những điều bổ ích cho bản thân cũng như cho chính phủ Pháp và quân đội Pháp để sớm kết thúc cuộc chiến tranh này. Sắc Tông giọng cay đắng. Lần đầu tiên, chúng tôi thua một trận lớn. Ông không quên đấy chứ. Các ông đã thua cuộc tiến công lên Việt Bắc thu đông 1947. Các ông lại thua tiếp trận biên giới 1950 này. Các ông còn ngoan cố đeo đuổi cuộc chiến tranh thì còn thua to trên các chiến trường khác, kể cả trên mặt trận chính trị. Bác giơ cây gậy lên. Các ông sẽ thua những người nông dân chỉ có cây gậy tre như tôi cầm đây. Sẽ thua hoàn toàn. Sắc Tông cúi đầu, lộ rõ cái vành đỏ trên mũ kepi như một vệt máu hoen ố phết quanh. Trên đường về, anh Phan thủ thỉ với bác. Lúc đầu cháu cứ nghĩ việc gặp mấy tên tù binh sĩ quan cao cấp này thì đồng chí tổng tư lệnh gặp rồi báo cáo với bác. Bác phải gặp chúng làm gì cho mất công, vì bác còn biết bao việc lớn lao khác. Nhưng qua buổi bác nói chuyện với chúng, cháu mới hiểu được phần nào ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bác đích thân tiếp xúc với chúng. Có nhiều điều cần suy nghĩ đấy. Chú đã nhận ra được một phần nào. Chú phải suy nghĩ nữa. Là một cán bộ phụ trách công tác tham mưu, chú phải thấy quan năm Sắc Tông chỉ là hùm con gầm thét không đáng sợ. Lơ Pa ăn nói lịch lãm nhẹ nhàng, khôn khéo, nhưng là một sĩ quan cao cấp có những quan điểm thực dân rất nguy hiểm. Đúng là một tên sĩ quan thực dân cáo giả, xảo quyệt, nham hiểm. nó đã để lộ ra Mỹ sẽ nhảy vào cuộc chiến tranh này như đang diễn ra ở Triều Tiên. Có nhiều điều cần suy nghĩ đấy. Duarit là một anh trí thức có tư tưởng tự do, thái độ phản ứng rõ rệt đối với chính sách thực dân của chính phủ Pháp. Anh Phan đã nhập tâm và nghĩ suy điều Bác nhắc hai lần. Có nhiều điều cần suy nghĩ đấy. Về đến bộ chỉ huy chiến dịch, trời đã non trưa. Bác chia tay anh Phan. Đại tướng Tổng Tư lệnh đã đợi đón Bác ngay lối vào đài quan sát của Tổng Tư lệnh. Đường biên cương của Tổ quốc từ núi Ngàn Cao Bằng về tận chân sóng biển Đông miền duyên hải Tiên Yên đã sạch bóng quân thù. Trời biên giới Việt Hoa xanh xa bát ngát. Những con chim trốn mùa rét đến đang sải cánh từ phương Bắc bay xuống trời Nam. Trên đỉnh non cao nắng nở, rừng vàng thu biêng biếc suối reo. Những tháp canh biên ải, lưỡi thép gai rách toạc, từng mảng lưới cuộn vào bồng nhùng như đám nhím khổng lồ đen đùi nằm lăn lóc trên dọc đường biên thủy khét mùi thuốc súng. Bác Hồ ung dung từ trong núi Nà Lạn bước ra. Đống lửa lập lòe trên khung môi thanh tú, những chòm sợi khói tỏa thơm trắng xóa quanh chòm râu thong song hòa với làn tóc mượt sương. Bác dừng chân bên liều cỏ. Gió sông Bằng lạnh lạnh lượn lan lên liều cỏ. Cái liều cỏ đi vào năm tháng không thể nào quên, mãi mãi còn hơi ấm người chỉ huy tối cao mở chiến dịch, mở con đường ra thế giới thênh thang. Con ngựa hồng lông chưa ráo mồ hôi đang gặm cỏ trước liều cỏ, nghển cổ nghiêng đầu, mấp máy mũi đón hơi người quen thuộc. Nó đợi chờ sự vuốt ve, một miếng ăn ngon của người trước lúc người lên yên đi mở tiếp con đường thắng lợi. Đội cận vệ đi chiến dịch với Bác đã trở về ATK, còn một số về từ mấy hôm trước. Anh Đính, anh Khắc và bác sĩ Chính được ở lại cùng về với Bác. Trên đường về, Bác còn ghé thăm một số đơn vị nữa mà Đại tướng Tổng Tư lệnh đã đề đạt với Bác. Chiều hôm qua, anh Đính đã đi chuẩn bị trước nơi Bác ghé lại. Đó là một lán tù binh sắp chuyển xuống Thất Khê để chúng được đón về Pháp. Sáng nay, anh về từ sáng sớm tinh mơ. Bác cho con ngựa ăn nắm cỏ non. Người vuốt cái chán, bộ bờ mượt mà. Nó hí một tiếng dài, vẫy bộ đuôi lê thê, lắc lắc đầu, bờm rung lả xòa quanh cổ. Nó mời Bác lên đường bằng một thói quen, nện vó sau xuống đất, phát ra cái âm thanh gợi mở. Đường đi muôn dặm. Anh Đính cưỡi con ngựa màu nâu sẫm, đi ra khỏi khu liều cỏ trước. Bác sĩ Chính cưỡi con ngựa màu ngà đi tiếp theo. Bác lên yên. Người ghì cương, con ngựa quay đầu trầu vào lều cỏ. Anh Khắc cũng chuyển con ngựa, quay đầu trầu đằng sau con ngựa của Bác. Anh ngắm Bác trên yên cương, giữa núi ngàn biên giới lộng lộng gió thu. Bốn con ngựa đi cách nhau từng khoảng bằng một thân ngựa thong dong vào thị trấn Đông Khê. Lúc này, Bác đang là ông ké nùng sàng, cưỡi ngựa đi chợ xa. Đi gần hết phố dài thị trấn, Bác cho ngựa đi rất chậm. Khắc dục ngựa lên ngang ngựa Bác. Bác hỏi nhỏ. Các chú có mang theo một ít quả lê chứ? Dạ có ạ. Anh Đính đã chuyển dây cương, rẽ ngựa sang con đường đi vào khu đóng quân của trung đoàn 174. Để ngựa ở ngoài xa cho bác sĩ Chính và Khắc trông coi, Bác cùng đi bộ với anh Đính vào dãy lán của bộ đội, nay làm trại tù binh bị thương. Một cán bộ phụ trách trại đón Bác tại cửa lán của cán bộ quân y. Lúc này, Bác hoàn toàn là một cụ già Việt Nam với bộ đồ nâu sồng, khoác ngoài chiếc áo ấm dài quá đầu gối. Bác đi đôi giày vải bộ đội còn mới. Anh cán bộ phụ trách trại đưa Bác đi qua một số lán có đủ lính da trắng, da màu, có sĩ quan, có lính thường. Một anh lính da như bôi hắc yến, tóc húi cua, cái đầu như quả bưởi phết mực tàu, môi dày trễ xuống, màu đỏ chót, đang nằm ngay cán tàn, cái tay trái cụt bàn, cuốn băng sưng to như đòn bánh tét. Anh ta rên hừ hừ, gần như tiếng gầm gừ của một con thú. Bác đứng bên giường, đặt tay nhẹ nhẹ lên trán anh ta. Anh lính mở cặp mắt mỏi mệt, hai tròng mắt trắng dã nhìn bác chằm chằm. Anh ta đang sốt. Bác nói với anh cán bộ quân y. bác lại hỏi anh lính da đen bằng tiếng Pháp. Anh là người Senegal à? Nghe một ông già Việt Nam nói tiếng Pháp như người Pháp, lại hỏi đúng ngay quê hương đất nước của mình, anh lính châu Phi mở to hai con mắt như hai đĩa đèn, giọng nói yếu ớt. Thưa ngài, ngài là ai mà chỉ nhìn qua đã nhận được cháu là Senegalese? Già này là một người Việt Nam. Ồ, một ông già Việt Nam. Người Việt Nam tài giỏi quá. Nước Pháp sẽ thua, phải thua. Việt Nam sẽ thắng trong cuộc chiến tranh này. Việt Nam giỏi. Người Việt Nam giỏi lắm, đánh giỏi lắm. Anh ở tỉnh nào? Thưa ngài, cháu ở Dakar. Thế ra, anh là người của một cửa cảng nổi tiếng. Anh còn bố mẹ không? Dạ, cháu chỉ còn mẹ. Bố cháu là lính của tướng De Gaulle, thuộc trung đoàn bộ binh, thuộc địa Senegal. Năm 1944, trung đoàn bố cháu từ Algeria đổ bộ lên miền nam nước Pháp, tấn công vào cảng Toulon. Bố cháu đã chết tại trận trước khi giải phóng cảng này, khỏi ách phát xít Hitler. Bác an ủi. Bố anh không còn nữa. Anh đi làm lính Lê Dương, phải sang tận núi rừng Việt Nam để đánh thuê cho Pháp. Chắc mẹ anh ở nhà nhớ anh lắm. Vâng thưa cụ, mẹ cháu khóc thương bố cháu đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Phải mất mấy năm mẹ cháu mới nguôi. Thưa ngài, à thưa cụ, mẹ anh làm nghề gì để sống? Có bao nhiêu anh chị em? Xin cảm ơn cụ, mẹ cháu làm phu xúc than cho công ty Sacbonier ở cảng Dakar. Mẹ cháu đẻ nhiều con, nhưng chết non cũng nhiều. Chỉ còn người anh hơn cháu 4 tuổi. Người em gái dưới cháu 2 tuổi. Anh suy nghĩ gì về việc bố anh chết trận vì sự giải phóng nước Pháp khỏi ách chiếm đóng của phát xít Hitler và anh đi tàn sát nhân dân Việt Nam để rồi bị tàn phế thế này? Anh lính Senegal nhắm mắt lại, nhíu nhíu lông mày, môi giật giật. Anh thà thở hắt ra một hơi dài, hai mắt lại mở nhìn bác. Thưa cụ, Senegal là thuộc địa của Pháp, thì bổn phận bố cháu, bổn phận của cháu là phải làm lính cho quân đội Pháp ạ. Anh có khi nào nghe nói Việt Nam trước đây là nước thuộc địa của Pháp không? Thưa, có nghe ạ. Anh có nghe nói nước Việt Nam đã giành được độc lập không? Thưa cụ, gần đây cháu mới được biết nhân dân Việt Nam kháng chiến do cụ Hồ Chí Minh lãnh đạo để bảo vệ độc lập tự do. Trước khi sang đây, cháu chỉ nghe các ngài chỉ huy nói sang Việt Nam để dẹp loạn Việt Minh ạ. Vậy là anh đã bắt đầu hiểu ra nước Việt Nam cũng là một thuộc địa của Pháp và nhân dân Việt Nam cũng đã giành được độc lập tự do. Thực dân Pháp quay trở lại gây chiến tranh, hòng bắt Việt Nam trở lại đời nô lệ lần nữa. Nhưng nhân dân Việt Nam triệu người như một chống lại và đang đánh cho quân đội Pháp những trận thua to. Như anh vừa nói, Pháp sẽ thua, Việt Nam sẽ thắng trong cuộc chiến tranh này. Có đúng anh nghĩ thế không? Dạ thưa cụ, cháu tin như thế. Thế thì nhân dân Việt Nam làm được như vậy, ắt là nhân dân Senegal cũng sẽ làm được như Việt Nam chứ? Anh lính Senegal gãi gãi đầu. Cháu thấy khó lắm, thưa cụ. Mắt anh lính vẻ sợ hãi nhìn sang giường bên cạnh là một tên sĩ quan Pháp bị thương đang nằm chăm chú nghe. Hiểu ý anh ta, bác hỏi. Ngày anh còn ở Dakar, có khi nào anh đi ra xem cảnh mũi xanh không? Ola, cụ cũng biết mũi xanh, thưa cụ. Cụ là người Việt Nam mà lại biết nhiều nơi, nhiều việc trên thế giới. Vì mất nước, già này phải đi ra nước ngoài, nay trở về tham gia kháng chiến chống giặc Pháp với nhân dân mình. Già này đã đến tận đảo Gorée trong thắng cảnh mũi xanh của quê anh. Anh thấy gì ở đảo Gorée? Thưa cụ, đó là hòn đảo buôn bán nô lệ ạ. Ai buôn bán nô lệ ở đó? Thưa cụ, các nhà tư bản da trắng ạ. Như vậy đó, từ thế kỷ 15, bọn thực dân châu Âu đã chiếm đảo Gorée làm nơi nhốt nô lệ da đen và xây hầm chứa vàng thu được của châu Phi để đưa về chính quốc. Nay đã giữa thế kỷ 20, châu Phi vẫn chưa được giải phóng. Anh nên suy nghĩ kỹ điều đó. Anh lính Senegal xúc động, bàn tay anh giữ chặt bàn tay bác. Cảm ơn cụ. Cháu cảm ơn cụ. Tay anh nóng, còn sốt. Hình như chân anh đang bị loét. Bác nhìn bàn chân trần của anh ta. Vâng, cháu không có giày đi. Bác cởi đôi giày vải và đôi tất len dài đến tận đầu gối. Già này biếu anh đôi bít tất để giữ cho ấm chân. Đôi giày vải mềm này, may ra đôi bàn chân anh đỡ đau. Anh lính Senegal nhìn theo bác, khóc òa như một đứa trẻ thơ. Cháu đội ơn cụ. Bác đi thăm nhiều chiến thương sĩ quan, lính thường. Có một sĩ quan già hom hem, khâm phục vốn trí tuệ, lòng nhân ái của bác, đã hỏi một cách thành thật. Thưa cụ, cả nước Việt Nam, còn có người nào được như cụ nữa không? Bác cười, giọng người hơi khôi hài. Chính phủ chúng tôi còn bận kháng chiến, chưa có hoàn cảnh để mở một cuộc điều tra số người hiền tài trong cả nước, hoặc tổ chức cho nhân dân tiến cử người tài ra gánh vác việc nước, để có con số thống kê mà trả lời câu hỏi của ông. Các nước tư bản hay có việc thăm dò như thế. Bác biếu mỗi người bị thương một quả lê đông khê ngon có tiếng. Bác cởi cái áo đang mặc trên người, đắp cho viên đại úy quân y, không có áo ấm, đang bị sốt rét giường hành hạ, run cầm cập. Bác đi khỏi, cả lán tù binh bị thương vẫn xôn xao về ông già Việt Nam trí tuệ, nhân từ. Luận về đôi giày, quả lê, tấm áo, đến quả táo Bác Hồ ở Paris năm 1946. Tiết cuối thu mà rét sớm. Từ cuối đợt một chiến dịch, mưa dầm dề kéo dài cho tới đợt hai mới tạnh ráo. Trời đã trở rét, cái rét chuyển mùa ở nơi biên ải đến khó chịu. Được cái vui lớn, chiến dịch đầu tiên quân ta thắng to, nên bộ đội phấn khởi quên hết mọi nỗi khó khăn gian khổ. Bộ đội phấn khởi, gần như suốt ngày bàn tán những câu chuyện huyền thoại về Bác Hồ ra mặt trận. Có lệnh tập trung bộ đội tham gia chiến dịch để nghe đại diện bộ chỉ huy chiến dịch đến thăm và nói chuyện. Anh em lại đoán già đoán non là Bác Hồ hoặc Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tới thăm. Dưới chân núi Mã Phục, một thảm cỏ rộng như một quảng trường xanh bao la. Bộ đội tề tựu theo hình chữ U. Những phút chờ đợi, mắt người nào cũng chăm chú nơi đầu con đường dốc xuống thảm cỏ. Từng nhóm cá với nhau. Bác đến, đại tướng đến. Ai thua cuộc thì mất bao cô táp, hoặc mất một chầu phở tái phố cách linh phục hòa. Ngộ hơn là ai thua cuộc phải khai mối tình đầu cho toàn tiểu đội duyệt. Các nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ quay phim, nhiếp ảnh, nhà báo lần lượt đến. Từ trên sườn núi Mã Phục, thấp thoáng mấy người cưỡi ngựa đã dừng lại ở đầu dốc, lối xuống bãi cỏ. Một giọng hô kéo dài, nghiêm. Hàng ngàn đôi chân đồng loạt giật lại đứng nghiêm. Bác và đại tướng vừa đi tới. Tiếng bồng súng chào đều răm rắp. Đồng chí trực ban sải từng bước mạnh mẽ đến trước bác và đại tướng. Báo cáo bác, báo cáo đại tướng. Bộ đội đã tề chỉnh chờ lệnh của bác và đại tướng. Bác thay mặt đại tướng, chú cho bộ đội nghỉ với tư thế ngồi thoải mái và trật tự. Không có tiếng ồn ào, chỉ có đầu người nhấp nhô như gợn sóng giữa thảm xanh bao la. Bác thấy anh em văn nghệ sĩ báo chí khá đông, mắt bác rất vui. Bác hỏi liền. Anh em cầm bút họp mặt với anh em cầm súng, đông vui, sao lại vắng nhà văn Nguyễn Huy? Đại tướng giọng xúc động. Thưa bác, nhà văn Nguyễn Huy đã hy sinh trên cao điểm 477, trận bắt sống bộ chỉ huy binh đoàn Sắc Tông. Một nét buồn trong ánh mắt bác, người nói. Chiến sĩ cầm bút, cũng như chiến sĩ cầm súng, đều có một tinh thần hy sinh vì nước rất cao cả. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 16, tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.